Thế lớp Thánh Kinh ta đã nghỉ 2 tuần rồi, phải không? Cái tuần công nghị giáo phận, trước đó thì tôi đi vắng nhà, đi giảng tĩnh tâm ở ngoài Tổng Giáo phận Hà Nội. Cho nên chúng ta hôm nay tập trung vào sách Huấn Ca. Mà vì không có thời giờ, cho nên tôi đề nghị chỉ có hôm nay thôi để đọc sách Huấn Ca. Tuần sau thì chúng ta sẽ đọc sách Khôn Ngoan. Và cũng vì không có nhiều thời giờ, cho nên tôi tập trung vào 2 bản văn này ở trong sách Huấn Ca. Một bản văn liên quan đến giáo lý về khả năng của con người trong việc nhận biết Thiên Chúa, và một bản văn thứ hai cụ thể hơn nói đến việc giáo dục con cái ở trong gia đình. Mời các anh chị lấy chương 42. Chương 42. Chúng ta cùng nhau đọc từ câu 15 cho đến hết câu 21. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại.
Do lời Đức Chúa mà có những công trình của người. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài. Vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Các thánh của Đức Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của người. Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện cho vũ trụ được bền vững. Trước tôn nhan vinh hiển của người, người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao an tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai, và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở. Không cần thêm hay bớt điều gì, và cũng chẳng cần ai làm cố vấn.
Chúng ta ngưng ở đây. Trước hết là xin các anh chị để ý cả một cái phần dài từ chương 42 câu 15 cho đến chương 50 câu 29, tức là 7-8 chương sách. Nói đến cái gì? Cái tựa đề là vinh quang của Thiên Chúa. Đó là một cách diễn tả. Chúng ta có thể diễn tả một cách khác. Đó là Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta qua vũ trụ và qua lịch sử của dân Chúa. Cho nên nó có 2 phần. Thứ nhất là Thiên Chúa tỏ mình qua vũ trụ, thiên nhiên vây bọc quanh ta mà ta ngắm nhìn hàng ngày. Và đồng thời Thiên Chúa tỏ mình qua những kỳ công mà Ngài thực hiện trong lịch sử. Thế ở đây ta đang đọc cái phần thứ nhất đó, là Thiên Chúa tỏ mình qua thiên nhiên, qua vũ trụ. Các anh chị để ý câu 15. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của người. Đọc cái câu đó thoáng qua đâu có thấy gì. Bây giờ nhớ lại coi, đã học sách Sáng Thế rồi, có mấy trình thuật về tạo dựng? Có 2 trình thuật về tạo dựng. Trong đó có một trình thuật nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trong vòng mấy ngày? 6 ngày. Ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi. Thế thì trong trình thuật đó, Chúa tạo dựng mọi sự trong vũ trụ bằng cách nào? Bằng cách nào? Đấy, cái câu đó quan trọng. Bằng lời. Bằng lời. Hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Bằng lời. Đây là điểm mấu chốt để chúng ta hiểu về điều mà trong giáo lý Công giáo gọi là tạo dựng từ hư vô. Cái từ sáng tạo bây giờ chúng ta dùng nhiều lắm. Có những từ ngữ mà người ta lạm dụng. Ví dụ một trong những từ mà bây giờ tôi sợ nhất là cái gì cũng siêu hết. Siêu mỏng, siêu mượt, siêu rẻ. Cái gì cũng siêu hết. Cho nên bây giờ mà nói về Chúa là đứng siêu việt, tôi sợ người ta cũng coi mấy cái thứ siêu siêu. Tương tự như vậy, ta dùng cái từ sáng tạo nhiều lắm. Làm một cái gì đó mới thì mình bảo đấy là sáng tạo. Và nếu mình hiểu về Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và thế giới cũng như vậy thôi thì không ổn. Không ổn. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta sáng tạo một cái gì mới là dựa trên một cái cũ đã có. Còn Thiên Chúa sáng tạo, tạo dựng đó là từ hư vô tuyệt đối. Ngài tạo dựng mọi sự bằng lời quyền năng của Ngài. Hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Và từ đó mình mới thấy lời của Thiên Chúa nó không phải chỉ là một tư tưởng ở trong đầu óc, mà lời đó là lời quyền năng, lời làm nên hiệu quả. Khi các anh chị đón nhận một bí tích chẳng hạn, lời đó không chỉ là để tai mình nghe, mà lời đó làm nên hiệu quả. Ví dụ trong tòa giải tội, linh mục nói với các anh chị: Cha tha tội cho con. Thì cái lời đó làm sao? Lời đó đâu có phải chỉ để nghe cho nó vui, mà lời đó thực sự là lời Thiên Chúa tha tội cho chúng ta. Lời của Thiên Chúa là lời quyền năng. Cho nên một câu rất đơn sơ thế này: do lời của Chúa mà có những công trình của người. Ta đọc thoáng qua ta không thấy gì, mới dừng lại một chút để hiểu được ý nghĩa. Thế rồi sau đó đó, các anh chị mở tiếp cho tôi ở những trang sau đó, thì mới thấy tác giả kể ra là mặt trời này, mặt trăng này, các ngôi sao, rồi cầu vồng, rồi những điều kỳ diệu ở trong thiên nhiên. Ông ấy kể ra tất cả những điều đó để nói với mình về sự khôn ngoan của Chúa. Và như thế khi chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên, chiêm ngắm vũ trụ, mình khám phá ra sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Chúa. Lát nữa ta sẽ nói chi tiết hơn về cái điểm này. Bây giờ kế tiếp đó, các anh chị lấy chương 44. Ta đọc từ câu 1 cho đến câu 6 thôi. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,
cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách, là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa, có những người cai trị đất nước mình, và là những con người nổi danh và quyền lực, có những người cố vấn nhờ trí thông minh, có những người loan báo bằng các lời sấm, có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn, bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo huấn khôn ngoan, có những người sáng tác những điệu nhạc du dương, viết ra những bài thơ bài phú, có những người giàu sang lắm quyền nhiều thế, sống bình an hòa thuận trong nhà.
Cảm ơn các anh chị. Phần ở trên đó là Thiên Chúa tỏ mình qua thiên nhiên, còn ở đây là Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử, mà cụ thể là lịch sử của dân Chúa. Thế thì các anh chị nhớ lại, khi đọc sách Sáng Thế hay là sách Xuất Hành hay là các sách khác mà nói đến ơn gọi của các nhân vật lớn như là Abraham, Mô-xê, David, các tiên tri, rất nhiều lần tôi đã dặn các anh chị điều này. Các vị đó được Chúa gọi không phải cho chính họ, đúng không? Mà là cho ai? Cho dân của Chúa. Cho dân của Chúa. Mô-xê chẳng hạn, Chúa gọi Mô-xê là để Mô-xê lãnh đạo và đưa dân Chúa ra khỏi cảnh nô lệ bên đất Ai Cập. Chúa gọi Abraham là để Abraham trở thành tổ phụ một dân đông như sao trời và cát biển. Chúa gọi David là để David lãnh đạo dân Chúa và hiệp nhất dân Chúa lại. Ngay cả Đức Mẹ của chúng ta cũng vậy. Chúa gọi Đức Mẹ không phải là cho một mình Đức Mẹ hưởng, mà là để phục vụ dân Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-xu. Cho dân của Chúa. Thành thử ra, tôi nhắc lại cái điều đó với các anh chị, để khi chúng ta đọc ở cái phần mà Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử này, mình đừng chỉ tưởng lầm là ông ấy nhắc lại nhân vật này, nhân vật kia ở trong lịch sử Israel, mà qua những con người đó, những nhân vật đó, cho thấy Chúa đã chăm sóc dân Chúa như thế nào. Chúa thực hiện những công trình kỳ diệu để chăm sóc dân của Chúa như thế nào. Phải thấy cái điều đó. Cái từ hai phần đó, cái phần phần lịch sử, các anh chị mở tiếp thì sẽ thấy, ta đã học Thánh Kinh rồi thì dễ bắt lắm. Ông ấy kể lại từ Khanốc này, Noê, Abraham, Isaac, Jacob, Môsê, rồi Aaron, rồi Pinchas, Josué, Caleb, các thủ lãnh, rồi đến Samuel, ngôn sứ Nathan, rồi vua David, tất cả biết hết rồi, phải không? Biết hết rồi. Kể lại tất cả những nhân vật đấy trong lịch sử của dân Chúa để thấy qua họ Chúa chăm sóc dân của Chúa ra làm sao. Thế bây giờ tổng kết lại, tôi nhắc lại là chúng ta có hai phần. Thứ nhất là Thiên Chúa tỏ mình qua vũ trụ, qua thiên nhiên. Và thứ hai là Thiên Chúa tỏ mình trong lịch sử. Thế bây giờ Thiên Chúa tỏ mình qua thiên nhiên,